Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tình tiết mới trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam gây rúng động người Việt. Vụ giết ông Nam sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam ra sao? Trung Quốc tăng binh sĩ biên giới Bắc Triều Tiên sau vụ ám sát. Gia đình tị nạn người Việt gốc Khmer đã đến Mỹ an toàn.
Tổng thống Donald Trump tiếp tục căng thẳng với giới truyền thông.
As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings.
Tổng thống Trump nói ông đang có một cuộc chiến tranh với giới truyền thông và họ là những kẻ bất lương. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, vụ bắt giữ một cô gái mang giấy tờ Việt Nam được cho là có dính líu tới vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gây chấn động người Việt sinh sống và làm việc ở Malaysia, trong khi cảnh sát nước này cho biết đã bắt thêm hai người khác. Tin mới nhất từ Kuala Lumpur hôm 16 tháng 2 cho biết rằng thêm hai nghi can, một nữ công dân Indonesia và bạn trai người Malaysia đã bị bắt giữ, đưa số người bị bắt và bị nghi dính líu tới vụ sát hại ông Kim Jong Nam lên 3 người. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamadi chính thức xác nhận rằng nạn nhân bị sát hại ở phi trường quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur là người anh em bị ông Kim Jong-un ghẻ lạnh bấy lâu nay, đồng thời cho biết thêm rằng nước ông sẽ trao thi thể ông Kim Jong Nam cho phía Bình Nhưỡng sau khi kết thúc các thủ tục cần thiết, theo AP. Ông Hamidi cũng cho biết rằng người anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un mang theo hai loại giấy tờ tùy thân, một thật và một giả. Trong khi đó, Việt Nam hôm 16 tháng 2 cho biết đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan đến việc công dân Triều Tiên Kim Cho được cho là bị sát hại tại Malaysia. Kim Cho là tên trên hộ chiếu mà ông Kim Jong-nam mang theo người khi tới Malaysia, theo truyền thông Hàn Quốc. Các quan chức tình báo Hàn Quốc theo AFP nói rằng người anh em của lãnh tụ Bắc Hàn đã bị một nhóm người đầu độc ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật khi đang chuẩn bị bắt chuyến bay tới Macau hôm 14 tháng 2. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 16 tháng 2 dẫn lời nguồn tin tình báo nói rằng lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn Kim Jong-un đã ra chỉ thị giết người anh trai kể từ năm 2011 sau cái chết bất ngờ của người cha ông Kim Jong-il. Ngoài ra, tin cho hay từng xảy ra một vụ ám sát hụt năm 2012. Phía Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về thông tin này. Về việc một cô gái mang giấy tờ Việt Nam mà cảnh sát Malaysia thông báo là Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, từ Nam Định, Việt Nam, bị bắt vì nghi dính líu tới vụ ám sát, chị Thảo Nguyễn đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Johor, miền Nam Malaysia, cho VOA Việt ngữ biết rằng chị không thể tin nổi.
Nhiều người cũng quan tâm, nhằm người ta theo dõi cái chi tiết, cái cụ thể, cái sự việc. Nó rất là hoang đường. Một người Việt của mình mà tại sao mà dính líu tới vụ án nghiêm trọng như thế? Không biết là trong cái nội tình nó như thế nào.
Chị Thảo nói thêm rằng qua thông tin chị đọc được trên mạng, tình tiết của vụ án giống như là bị oan hoặc là bị người ta gài hay sao ấy. Hiện có nhiều thông tin trái ngược trên các trang báo điện tử của Malaysia về việc bà Đoàn Thị Hương bị lừa tham gia vào vụ ám sát. Chính quyền Kuala Lumpur chưa khẳng định hay bác bỏ thông tin này. Reuters dẫn lời hãng tin Bernama cho biết rằng người phụ nữ mang giấy tờ Việt Nam bị bắt khi đang tìm cách rời Malaysia qua cửa dành cho những người sử dụng hàng không giá rẻ. Trang Facebook của Cảnh sát Quốc gia Malaysia có dẫn lại một bài báo có đăng hình ảnh thu từ camera an ninh cho thấy một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai mặc một chiếc áo có chữ LOL viết tắt của từ tiếng Anh thể hiện cảm xúc vui tươi, được cho là bà Đoan Thị Hương. Lực lượng giữ gìn an ninh trật tự của Malaysia được AP dẫn lời cho biết đang xác minh sự xác thực của giấy tờ của bà Hương cũng như hai người mới bị bắt. Trong tuyên bố ngày 16 tháng 2, chính phủ Việt Nam cũng không khẳng định nghi can có tên Đoan Thị Hương là công dân Việt Nam. Malaysia là một trong những thị trường xuất khẩu lao động lớn của Việt Nam ở Đông Nam Á. Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, hiện có khoảng 80.000 lao động Việt Nam làm việc tại đó. Anh Nguyễn Vô Thường, một người làm dịch vụ đưa đón khách du lịch ở Kuala Lumpur, cho VOA Việt ngữ biết rằng cộng đồng người Việt ở thủ đô Malaysia cũng quan tâm tới vụ việc, nhất là chuyện cô gái đó có theo một nhóm nào đó hay không. Anh nói thêm về tình hình cộng đồng người Việt hiện nay ở Malaysia.
Người Việt mình đánh cũng lộn xộn, có nhiều vụ việc quán người Việt mình cướp giật thì cũng khó. Người Việt ít nhưng người Việt cũng nhiều. Bạn bè nhất nhau, mâu thuẫn là nhất nhau là có, rồi tình cảm cũng có.
Chính vì từng xảy ra nhiều vụ việc như thông tin anh Thường nêu, nên chị Kim Huệ, một người Việt kinh doanh nhỏ lẻ ở tỉnh Penang, Malaysia, cho VOA Việt ngữ biết rằng chị không bất ngờ khi nghe tin người có thể là công dân Việt dính líu tới vụ giết hại anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn.
Bên bạn này thì những cái vụ đấy thì nói thật là xảy ra thường xuyên mà. Nói chung là người Việt mình ở đâu cũng phức tạp hết ạ. Con trai thì rượu chè cờ bạc nọ kia, con gái thì nói tóm lại là ai suy nghĩ được thì công việc ổn tốt, mà không suy nghĩ được thì khó thế thôi. Mà người Việt mình nói chung là đi đến đâu thì mình cứ bớt được ít nào thì hay đấy.
Okay.
Ai thì hay người đó thôi.
Báo chí Malaysia và Việt Nam trong thời gian qua đưa tin về nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan tới người Việt. Có thể tìm thấy những hàng tít như người Việt bị đồng hương đâm chết ở Malaysia, một người Việt bị chém chết ở Malaysia, hay Malaysia bắt 47 người Việt sau đợt truy quét lớn. Khi được hỏi vụ nữ nghi can mang giấy tờ Việt Nam bị bắt ảnh hưởng ra sao tới hình ảnh của người Việt ở Malaysia, chị Thảo Nguyễn cho rằng người địa phương sẽ nhìn người Việt bằng cái nhìn khác nữa.
Dân ở bên đây nó nhìn người Việt mình không bằng nửa con mắt nữa. Nó coi người Việt mình không ra cái gì hết trơn. Thêm một cái vụ này chị thấy người Việt mình nó sống bên đây rất là bị thiệt thòi về cái mặt tinh thần với lại cách đối xử của người bản xứ với lại cái người dân của mình khi mà họ qua đây họ làm. Đó là thật lòng cái bản năng chị suy nghĩ như thế.
Một ngày sau khi báo chí quốc tế nói một phụ nữ mang giấy tờ Việt Nam bị bắt ở Malaysia vì liên quan đến vụ ám sát anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Hôm 16 tháng 2, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà nói tại một cuộc họp báo, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan. Bà cũng khẳng định, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm. Tuyên bố của bà Trà và các tin tức trên báo chí trong nước đăng lại sau đó không có một chữ nào nhắc đến việc cảnh sát Malaysia ra thông báo hôm 15 tháng 2 nói rằng họ đã bắt một nữ nghi phạm mang giấy thông hành Việt Nam với danh tính là Đoan Thị Hương, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988, quê Nam Định. Cho dù Bắc Triều Tiên đã xác nhận rằng người đàn ông mới bị giết tại Malaysia là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, song tại cuộc họp báo ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao vẫn chỉ dùng cụm từ công dân Triều Tiên Kim Cho khi nói về vụ việc. Bà Nguyễn Phương Trà nói Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích. Tin tức mới nhất cho biết, cho đến thời điểm này, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 3 nghi phạm, trong đó có 2 nữ, 1 nam. Trong số này, một nữ nghi phạm mang giấy tờ Việt Nam, một nữ nghi phạm mang giấy tờ Indonesia. Nam nghi phạm được cho là bạn trai của một trong 2 nữ nghi phạm. Khác với Việt Nam, Indonesia đã xác nhận một nữ nghi phạm là công dân nước này và cho biết đang yêu cầu được tiếp cận lãnh sự để hỗ trợ pháp lý. Sự xuất hiện của một cái tên Việt Nam trong vụ án chấn động thế giới này dẫn đến nhiều người đặt ra câu hỏi quan hệ của Việt Nam với các nước liên quan sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Ông Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, bình luận với VOA rằng những diễn biến đã được đưa tin chỉ là cái ngọn, trong khi gốc của vấn đề là ai được lợi khi ông Kim Jong-nam bị giết. Theo tiến sĩ Trường, Việt Nam không đứng sau và không bị ảnh hưởng bởi vụ này.
Theo tôi, Việt Nam không có lợi ích gì trong cái việc tiêu diệt giết một cái nhân vật như vậy liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở đây có mấy người mà có thể cần phải nghi vấn. Thứ nhất là Bình Nhưỡng, thứ hai là Bắc Kinh, thứ ba là Hàn Quốc, thứ tư là Nhật Bản. rồi thứ năm là mới đến các cái nhân tố khác. Nhưng mà theo tôi ở đây người đứng đằng sau thì liên quan nhiều đến Bình Nhưỡng, bởi vì đây là một lá bài của Trung Quốc. Các cái cơ quan tình báo của Trung Quốc từng đã nói với phía Bình Nhưỡng là ông Kim Trung Nam là bạn của Trung Quốc, vì vậy đừng có đụng vào. Thế thì bây giờ ai đụng vào cái quan bài này của Trung Quốc? Quan bài của Trung Quốc dùng để làm gì? Và tại sao lại có một cái thế lực mà muốn diệt cái quan bài mà Trung Quốc xem là bạn của mình? Còn tôi nghĩ rằng là cái chuyện này không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa Việt Nam với Malaysia và Trung Quốc. Mà theo tôi cái này không có vai trò của Việt Nam, không có lợi ích của Việt Nam và không ảnh hưởng đến các cái quan hệ quốc tế của Việt Nam.
Vị Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế đặt ở Hà Nội cho rằng vụ ám sát ông Kim Jong Nam sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Bình Nhưỡng-Bắc Kinh. Tiến sĩ Trường cũng thận trọng nói thêm rằng nhiều vấn đề sẽ vĩnh viễn không có lời giải đáp.
Vụ ông Kim Jong Nam hình như đã bị ám sát càng củng cố lập luận cho rằng Bắc Hàn là một nhà nước mafia hoạt động trong bóng tối, bất chấp luật pháp, trắng trợn thủ tiêu kẻ thù và lệ thuộc vào các băng nhóm tội phạm để tồn tại. Từ Seoul, thông tấn viên Brian Perdon của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Cảnh sát Malaysia hôm 16 tháng 2 đã bắt giữ một phụ nữ thứ hai mang hộ chiếu Indonesia bị tình nghi có dính líu trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam hồi đầu tuần này tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur. Ngày hôm trước, một phụ nữ mang giấy thông hành Việt Nam đã bị cảnh sát bắt giữ và cũng bị nghi có liên quan đến vụ này. Các giới chức Nam Triều Tiên nói hai nữ điệp viên Bắc Hàn đã đầu độc ông Kim Jong Nam tại phi trường. Có tin nói họ đã xịt một chất lỏng không rõ là gì vào mặt ông Kim, rồi dùng khăn bịt mặt nạn nhân. Máy thu hình an ninh của phi trường đã ghi được hình ảnh của các nghi can. Một nguồn tin từ chính phủ Malaysia xác nhận với hãng thông tấn Reuters rằng nghi can bị bắt mang hộ chiếu Việt Nam đúng là người phụ nữ mà camera an ninh đã ghi hình mặc áo màu trắng, trước ngực có in chữ LOL. Tin cho hay giới chức Malaysia đã từ chối yêu cầu của Bắc Hàn đòi ngưng giảo nghiệm tử thi nạn nhân. Các nhà phân tích Bắc Triều Tiên xem chế độ ông Kim là một băng nhóm tội phạm gia đình trị cực kỳ tham nhũng, bất chấp luật pháp quốc tế, có các hoạt động buôn lậu, buôn bán vũ khí, kể cả vật liệu hạt nhân và bộ phận tên lửa, buôn lậu ma túy, làm tiền giả và đủ mọi hành vi tội phạm, cốt để kiếm tiền về cho giới cai trị chóp bu giàu sụ. Năm 2012, các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc phát hiện các xi lanh làm bằng than chì do Bắc Triều Tiên chế tạo được vận chuyển trên một tàu chở hàng của Trung Quốc trên đường đến Syria. Năm 2005, một giới chức Ireland bị bắt vì hành vi tiêu thụ các tờ bạc giả mệnh giá $100 do Bắc Triều Tiên làm. Và năm 2016, một người mang quốc tịch Anh bị kết án 15 năm tù, can tội âm mưu nhập 100 kg chất ma túy methamphetamine vào Hoa Kỳ. Những hành động bất hợp pháp đó giúp chế độ Kim tránh né các lệnh chế tài của quốc tế trừng phạt Bắc Triều Tiên vì nỗ lực không ngừng nhắm phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo bị Liên Hiệp Quốc cấm. Ông Robert Kelly của Đại học Quốc gia Busan bình luận rằng việc ra lệnh ám sát một người chống đối và bị xem là đối thủ như ông Kim Jong Nam, cho dù có liên hệ ruột thịt, không phải là chuyện ngoài dự kiến của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên chuyên hành động trong bóng tối. Giáo sư Kelly nói.
Họ không tôn trọng luật pháp trong nước lẫn quốc tế. Họ cư xử tàn bạo với chính người dân của họ. Còn ở nước ngoài, họ chủ yếu hoạt động kinh tế phi pháp ở tầm mức lớn và không có gì đáng ngạc nhiên, kể cả những hành động chính trị bất hợp pháp như ám sát.
Nếu đúng sự thật thì việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên ra lệnh giết ông Kim Jong Nam vượt xa cung cách hành xử của các băng mafia đã được thể hiện qua loạt phim Bố Già vào thập niên 1970. Người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un từng được chọn để lên kế vị nhưng đã làm phận lòng cha là cố lãnh tụ Kim Jong Il sau khi ông tìm cách nhập cảnh Nhật Bản bằng một hộ chiếu giả với ý định đi chơi công viên Disneyland ở Tokyo năm 2001. Ông Kim Jong Nam đã sống lưu vong chủ yếu là ở Macau, nơi mà sau này ông đã công khai chỉ trích cách cai trị của người em nửa dòng máu với ông. Năm 2012, ông gửi một tin nhắn cho nhà báo Yoji Komi người Nhật Bản, nói rằng chế độ Kim Jong-un sẽ không tồn tại lâu nếu không thay đổi. Cũng xuất hiện những đồn đoán rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn ông Kim Jong-nam làm lãnh tụ Bắc Triều Tiên hơn là ông Kim Jong-un. Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia gửi cho các nhà lập pháp của nước này nói rằng ông Kim Jong-un khi lên cầm quyền vào năm 2012 đã ra một lệnh thường trực ám sát người Anh có nửa dòng máu với ông. Các nhà phân tích xem Bắc Triều Tiên như một nhà nước mafia bình luận rằng hiểu được tâm tính tội phạm của chính phủ gia đình chị họ Kim có thể giúp cho cộng đồng quốc tế vạch ra những chiến lược hữu hiệu để ngăn chặn mối đe dọa của chương trình hạt nhân Bình Nhưỡng và chấm dứt hành động đàn áp nhân quyền tràn lan trên nước này. Giáo sư Kelly của Đại học Quốc gia Busan bình luận rằng nỗ lực làm việc với một nhà nước tội phạm thường xuyên nói dối và vi phạm các thỏa thuận trong quá khứ rốt cuộc chỉ đi đến thất bại.
Thực tế là họ không có thái độ hợp tác cho tới cùng và chúng ta luôn thấy họ dối trá.
Ông Kelly nói tiếp rằng bằng cách cắt đứt nguồn thu nhập bất hợp pháp của những kẻ chóp bu và tìm cách truy tố giới lãnh đạo tham gia các hoạt động tội phạm có thể tăng áp lực buộc chế độ Bắc Triều Tiên phải thay đổi. Nhưng nỗ lực đó đòi hỏi sự hợp tác nhiều hơn từ Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu và là nước ủng hộ Bắc Triều Tiên lớn nhất. Bắc Kinh đã miễn cưỡng ủng hộ các biện pháp chế tài cứng rắn có thể đe dọa đến việc nắm giữ quyền lực của gia đình họ Kim và có thể gây ra tình trạng bất ổn trong khu vực. Tính đến sáng ngày 16 tháng 2 ở Bình Nhưỡng, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vẫn không đề cập gì đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Vào lúc nửa đêm trước đó, lãnh tụ Kim Jong-un đã đến viếng lăng Kim Nhật Thành nhân ngày sinh của thân phụ Kim Jong-il của ông, người đã qua đời năm 2011.
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, người vừa được Việt Nam phóng thích và hiện đang sống tại Pháp, sẽ phát biểu trước một hội nghị các tổ chức phi chính phủ nhóm họp bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ để kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Một thông cáo báo chí cho biết anh Đặng Xuân Diệu đã được mời thuyết trình tại hội nghị Geneva về nhân quyền và dân chủ diễn ra vào ngày 21 tháng 2 từ Paris. Anh Đặng Xuân Diệu nói với VOA Việt ngữ rằng anh rất vui mừng và khá bất ngờ khi được mời phát biểu tại hội nghị này.
Đây là một sự bất ngờ. Đối với bản thân Diệu thì thời gian ở trong tù cũng bị đối xử một cách là tàn bạo vô nhân đạo. Diệu vừa là một người thay mặt cho Đảng Việt Tân lên đó để trình bày, cũng là vừa là một người mang cái tâm tình ở trong đất nước Việt Nam ra. Diệu rất vui và cũng có cảm giác là hơi áp lực bởi vì cái sức khỏe và cái khả năng của mình sau 6 năm bị giam giữ. Tất nhiên Diệu sẽ cố gắng hết sức để rồi mang được những thông điệp cần thiết đến với hội nghị. Và Diệu cũng mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các con người Việt Nam đang quan tâm đến vấn đề đất nước và mong muốn canh tân Việt Nam tự do dân chủ.
Bản thông cáo báo chí của Hội nghị về Nhân quyền và Dân chủ cho biết, anh Đặng Xuân Diệu sẽ lên tiếng cùng các nhân vật phản kháng, các nhà hoạt động và các nạn nhân thân nhân của các tù nhân chính trị tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Venezuela, Mauritania và Tây Tạng để nói về tình trạng nhân quyền ở trong nước. Ông Hin Leonor, giám đốc điều hành của tổ chức UN Watch có trụ sở đặt tại Geneva cho biết Hội nghị Geneva về Nhân quyền và Dân chủ là tâm điểm của các nhà đối kháng trên khắp thế giới. Ông nói, các bài phát biểu đầy thuyết phục và sinh động của các diễn giả sẽ giúp khuấy động lương tâm của Liên Hiệp Quốc để giải quyết các vấn nạn vi phạm nhân quyền đang diễn ra trên thế giới. Theo dự kiến, bài phát biểu của anh Đặng Xuân Diệu sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ 30 chiều giờ Geneva, tức 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, ngày thứ Ba 21 tháng 2 năm 2017, có 25 tổ chức phi chính phủ cùng phối hợp tổ chức hội nghị này. Anh Trần Sơn, đại diện cho Việt Tân tại châu Âu, cho biết thêm.
Đây là lần thứ 9 hội nghị được tổ chức tại thành phố Geneva. Thông thường thì cái hội nghị này nó được tổ chức một hai tuần hay là vài tuần trước khi mà cái hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc họ họp lại hàng năm đó. Đây là cái dịp cho nhiều quốc gia, nhiều người nạn nhân hoặc là nhiều người tranh đấu cho nhân quyền trên thế giới có thể phát biểu. Đặc biệt cái kỳ này thì có anh Đặng Xuân Diệu. Thì sau 6 năm trải qua trong tù của Cộng sản Việt Nam đó, thì cái phần đầu tiên mà anh Diệu có thể chia sẻ với mọi người là cái sự kiện mà đã làm dẫn anh Diệu đã đi vào con đường đấu tranh. Và sau đó sẽ phải trải qua 6 năm tù với lại tù Cộng sản Việt Nam với nhiều cái điều rất là khó khăn đã phải chịu khổ trải qua. Mà kêu gọi mọi người sẽ tiếp tục làm ông trực tinh lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà họ tôn trọng nhân quyền.
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đặt chân tới Pháp ngày 13 tháng 1 sau khi được chính quyền Việt Nam thả tự do trước đó một ngày.
Hôm qua đây thì Diệu xin gửi lời chào và cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị đang nghe đài VOA. Diệu đến được đất nước tự do, biết rằng là rất nhiều người đã bỏ công sức thời gian, kể cả vật chất, ủng hộ, vận động quốc tế. Nhiều cũng biết một số người ở trong chính giới của Hoa Kỳ đã là can thiệp về vấn đề của Diệu rất nhiều. Nói không riêng ra thì không hết được, bởi vì có tới 30 tổ chức, rồi hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu con người cá nhân. Diệu chỉ muốn nói đến là lời cảm ơn.
Anh Đặng Xuân Diệu, 38 tuổi, là một trong ba người bị kết án nặng nhất trong số các thanh niên Công giáo bị bắt vào năm 2011. Chính quyền Hà Nội đã tống giam những người này với cáo buộc là có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Anh Diệu bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế nhưng được thả tự do sớm. Theo thông tin từ gia đình, các nhà hoạt động dân chủ, anh Diệu đã nhiều lần tuyệt thực để đấu tranh cho các quyền bất khả xâm phạm của con người và đòi các quyền lợi căn bản trong trại giam cho chính bản thân và những tù nhân khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là phóng sự Những vết thương của đoàn người đi tìm công lý do nhóm phóng viên gửi về từ Việt Nam.
Có thể nói rằng, chuyến đi tìm công lý của các gia đình ngư dân Nghệ An dưới sự dẫn dắt của Linh Mục Nguyễn Văn Thục đã trải qua một kinh nghiệm quá kinh hoàng bởi bạo lực từ phía nhà cầm quyền. Các dân oan đã bị chặn đứng khi chưa vào đến đất Hà Tĩnh, nơi có đủ thẩm quyền thụ lý hồ sơ khởi kiện của các ngư dân về phía tập đoàn Formosa. Một người tham gia đoàn khiếu kiện đã bị hành hung chia sẻ.
Thì ngày hôm qua, bà con sông Ngọc chúng tôi thì đi biểu tình trong Ôn Hòa. Chúng tôi đi kiện Formosa trong Ôn Hòa, nhưng mà đi đến chỗ Điện Hồng Trần Châu thì chúng tôi bị chặn lại, bị công an, quân đồ và những người thường phục bắt lại và đưa tôi lên xe thùng. Và khi đó là chúng đánh đập một cách tàn bạo. Đấy, chúng đánh và như mọi người nhìn thấy đó, chúng đánh tôi mắt bầm và bị rách một chút trên đầu, phải máy lại. Rồi chúng lấy hết máy móc rồi mọi thứ trên người chúng lấy hết. Chúng tôi sau đó thì chúng đề vệ khoảng 30 phút thì chúng đưa vào trạm. Sau đó chúng gột, chúng đập xe, chúng nó đi ra. Sau đó rồi chúng tôi ra ngoài ngồi một hồi, chúng biểu đứng dậy. Sau đó chúng nó là mời đi ra cổng. Sau đó chúng tôi dìu nhau ra. Thì khi ra ngoài thì chúng tôi thấy bọn chúng dồn bà con lại trong chỗ bãi đất trống và ném lựu đạn hơi cay. Và làm cho bà con toán loạn, và những ai chạy ra ngoài thì chúng đánh đập rất nhiều người bị thương rất nặng.
Những vết thương trên da thịt và vết thương về niềm tin công lý đã bầm tím. Đoàn người với cờ ngũ sắc lại quay về trong mệt mỏi, thất vọng trước cách đối xử của nhà cầm quyền, nhưng hoàn toàn không tuyệt vọng. Mỗi người bị xúc phạm, mỗi vết thương trên thịt da là một lần thêm mạnh mẽ để rút kinh nghiệm cho lần sau. Một vị trong đoàn mục vụ cùng tham gia chuyến đi khiếu kiện Formosa chia sẻ.
Giáo sứ và giáo dân ở đây đi, và cùng cha sứ thì nếu có thể mà có thời gian mà soạn thảo cái chương trình, nếu mà hợp lý thì có khả năng dân đây sẽ biểu tình sẽ đi tiếp. Hôm qua thì chúng tôi cũng có đi biểu tình đi theo cái kiểu Ôn Hòa, nhưng mà sau rồi vào đến khúc ở Diện Châu, ở đó là gọi là Diện Hồng, thì bị công an bao vây và bị dồn nén và bị đánh đập dã man. Ví dụ như tôi là bị sưng cả tay cả chân này, cũng bị này, cả đầu thoạt tí đầu này.
Ngay cả Linh Mục Nguyễn Văn Thục cũng bị hành hung nặng nề, và hơi lựu đạn cay cũng như sự bố ráp nhiều lớp khiến cho sức khỏe của nhiều người trong đoàn khiếu kiện bị suy sụp. Hơn bao giờ hết, các giáo dân cần một sự hiệp thông của thế giới tiến bộ.
Tôi là người dân Việt Nam mà tôi rất bức xúc cái chuyện về cửa nhà máy Formosa mà chính cha xứ chúng tôi rồi đồng bào chúng tôi cùng đi để tìm lại một cái môi trường sạch cho đất nước Việt Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành hung, đã đánh con chúng tôi, đã đánh em chúng tôi. Thì giờ đây tôi xin đồng bào Việt kiều ngoài nước cũng như trong nước, tất cả mọi người có cái tình của con cháu Việt Nam, xin ủng hộ giúp Việt Nam chúng tôi, giúp cha xứ chúng tôi là cha Phaolô Nguyễn Đình Thục, rồi cha xứ chúng là chúng tôi, tất cả con cái của Việt Nam chúng tôi là để đòi lại môi trường sạch cho chúng tôi.
Gia đình anh Thạch Xuân Hiền, người Việt gốc Khmer, đã tị nạn đến Hoa Kỳ ngày 15 tháng 2 một cách an toàn sau gần 8 năm sinh tị nạn. Theo tin từ Mạch Sống, gia đình anh Hiền có tất cả 4 người đã đến phi trường Los Angeles, California lúc 14 giờ ngày 15 tháng 2 và đã được các tổ chức phi chính phủ thu xếp chỗ ở. Đây chính là gia đình người Việt gốc Khmer tên H mà ngày 1 tháng 2 đài VOA đưa tin sau khi gia đình anh được Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok thông báo rằng người tị nạn không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Khi ấy, gia đình anh Hiền phải hủy chuyến bay định cư do sắc lệnh hành pháp ký ngày 27 tháng 1, trong đó hạn chế, di dân và tạm dừng chương trình tị nạn. Rất may cho gia đình anh Hiền vì sau đó hai tòa án liên bang đã ra phán quyết tạm thời đình chỉ sắc lệnh này của ông Trump. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, được báo Mạch Sống trích lời nói rằng chúng tôi lập tức làm việc với Bộ Ngoại giao để đảm bảo là các hồ sơ tị nạn mà văn phòng pháp lý của BPSOS ở Thái Lan can thiệp từ bấy lâu nay sẽ được giải quyết định cư nhanh chóng. Trước đó anh Hiền nói với VOA rằng gia đình anh rơi vào tình trạng khủng hoảng vì hai vợ chồng anh đã bỏ việc làm, hai người con đã nghỉ học và đồ đạc trong nhà và quần áo đều đã cho hết. Anh Hiền từng là nhà sư trong giáo hội Phật giáo tiểu thừa người Khmer Krom ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Theo Mạch Sống, vào năm 1981, giáo hội này bị sáp nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một giáo hội được nhà nước chính thức công nhận. Năm 2007, anh Hiền đã cùng 5 nhà sư Khmer Krom biểu tình để đòi tự do tôn giáo. 4 nhà sư bị bắt và xử án tù. Anh Hiền và một nhà sư khác nữa bị đuổi khỏi giáo hội. Vào năm 2007, anh tham gia biểu tình đòi tự do tôn giáo và bị chính quyền Việt Nam đàn áp, bị giam 7 ngày và bắt hoàn tục. Trước khi sang Thái Lan, anh Hiền đã ở Campuchia lánh nạn gần 2 năm. Anh Hiền nói với VOA rằng vào năm 2009, anh cảm thấy có nguy cơ bị Việt Nam truy nã nên chạy sang Thái Lan tìm gặp cao quỹ tị nạn để làm đơn tị nạn. Với sự giúp đỡ của những luật sư BPSOS, anh chính thức được tổ chức cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách tị nạn vào năm 2014.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Chuyển sang một số tin thế giới, số người tử vong vì cúm gia cầm đã tăng ở Trung Quốc với 79 ca tử vong trong số 192 ca được báo cáo hồi tháng trước là đã nhiễm H7N9. Chủng cúm này lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào năm 2013 và kể từ đó mùa đông nào cũng có dịch cúm này. Tính trên toàn Trung Quốc từ tháng 10 năm 2016, 100 người đã tử vong do cúm gia cầm. Các cơ quan y tế nhà nước cho biết đã có 106 trường hợp nhiễm bệnh và 20 trường hợp tử vong riêng trong tháng 12 năm 2016. Báo nhà nước Global Times hôm 15 tháng 2 cho biết một số tỉnh đã triển khai các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus. Cùng lúc, việc bán gia cầm sống đã bị đình chỉ tại các thành phố của tỉnh Tứ Xuyên ở miền Tây Nam, tỉnh Hồ Nam ở miền Trung và tỉnh Chiết Giang ở miền Đông. Nhân dân Nhật Báo cho biết việc đình chỉ có hiệu lực cho đến ngày 28 tháng 2 và tất cả các chợ gia cầm đã nhận lệnh phải vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng. Ian McKay, một giáo sư về virus học tại Đại học Queensland, nói với VOA rằng những con số do chính quyền Trung Quốc công bố dường như cho thấy rằng đây là mùa dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từng được ghi lại. Ian McKay nói chủng H7N9 khó phát hiện ở các loài gia cầm và chim vì chúng không có nhiều biểu hiện bệnh. Ông nói sự tăng vọt các trường hợp bị nhiễm có thể là do sự phản ứng chậm chạp về đợt dịch mới nhất. Vòng 2 của cuộc bầu cử thủ hiến Jakarta, thủ đô Indonesia, sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4. Hai người tranh cử là thủ hiến đương nhiệm, người gốc Hoa theo Công giáo, được nhiều người ủng hộ, hiện đang bị xét xử vì tội báng bổ. Còn đối thủ là một nhân vật Hồi giáo ôn hòa. Một số người xem đây là bài thử đối với quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới về sự khoan dung chủng tộc và tôn giáo. Thủ hiến Basuki Rahaja Purnama đã giành được khoảng 43% phiếu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm thứ Tư, trong khi cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan giành được khoảng 40%. 17% còn lại thuộc về ứng cử viên thứ ba là Agus Yudhoyono, con trai của cựu Tổng thống. Nhân vật này đã bị loại. Cuộc bầu cử đã bị phủ bóng đen bởi vụ xét xử ông Purnama và về cáo buộc rằng ông đã xúc phạm cuốn kinh Koran thiêng liêng của Hồi giáo. Ông đã phủ nhận cáo buộc này. Vụ việc đã làm bùng lên các cuộc biểu tình của một số nhóm Hồi giáo. Nhà quan sát Indonesia lâu năm Peter McCrawley thuộc Đại học Quốc gia Australia nói với VOA rằng Hồi giáo sẽ đóng một vai trò và có nhiều khả năng là ông Baswedan cuối cùng sẽ thắng thế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ lần đầu tiên tham gia vào các cuộc họp quốc tế lớn hôm thứ Năm. Ông sẽ tham gia hội nghị ngoại trưởng G20 ở Đức. Lịch làm việc của ông Tillerson bao gồm một số cuộc họp bên lề riêng rẽ với các bộ trưởng, bao gồm những bộ trưởng của Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản và Brazil. Cuộc họp đáng chú ý nhất của ông bên ngoài các cuộc hội đàm G20 là với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Lãnh đạo của ông Tillerson là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc đẩy tầm nhìn chính sách đối ngoại theo hướng ưu tiên lợi ích của Mỹ, đặc biệt là khi nói đến thương mại. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir nói trước khi có cuộc họp với ông Tillerson rằng nước ông mong sẽ làm việc với chính quyền của ông Trump về tất cả các vấn đề và rất lạc quan về việc vượt qua nhiều thách thức ở Trung Đông. Một số quan chức cho biết trước chuyến đi của ông Tillerson là cựu Tổng Giám đốc của ExxonMobil sẽ tận dụng các cuộc họp để chủ yếu là lắng nghe các đối tác của ông.
Trong tư cách là một ứng cử viên tổng thống, ông Donald Trump đã nhiều lần tấn công giới truyền thông và coi đây như là một tâm điểm trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. Nhiều người trông đợi ông sẽ có thái độ mềm mỏng hơn với báo giới một khi ông đã lên nắm quyền. Nhưng như lời tường thuật của thông tin viên Bill Gallo của đài VOA, thì cho tới nay chưa có chứng cứ nào cho thấy là quan hệ giữa ông Trump với giới truyền thông báo chí sẽ cải thiện. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Phát biểu vừa rồi của ông Donald Trump chê bai một cơ quan truyền thông lớn của Mỹ trong một cuộc họp báo được đưa ra khi ông từ chối trả lời câu hỏi của một nhà báo của hãng tin liên hệ, nói rằng cơ quan của ông thật là tệ hại. Câu nói này thể hiện sự đối đầu giữa ông Trump với truyền thông báo chí, một sự đối đầu mà hình như đôi khi làm cho ông cảm thấy hưng phấn.
Tôi sẽ không cho ông đặt câu hỏi. Không, tôi không cho ông đặt câu hỏi.
Chỉ vào nhà báo nọ, ông Trump nói.
You are fake news. Go ahead.
Các ông loan tin giả.
Ông Trump xung đột với giới truyền thông gần như mỗi ngày. Ông thường miêu tả giới truyền thông là không đáng tin cậy và chỉ trực tấn công ông. Ông thừa nhận là có hiềm khích với giới truyền thông.
As you know, I have a running war with the media.
Như các bạn biết đấy, tôi đang trong một cuộc chiến kéo dài với truyền thông. Họ nằm trong số những kẻ bất lương nhất trên trái đất.
Các tổng thống Mỹ thường đối đầu với báo giới, nhưng nỗi ám ảnh của ông Trump liên quan tới giới truyền thông đã được nâng lên một tầm cao mới, theo giáo sư Stephen Roberts thuộc trường Đại học George Washington.
Tôi đã tường thuật về các vấn đề chính trị ở Washington từ năm 1964. Phải nói là tôi chưa từng gặp bất cứ một nhân vật của công chúng nào bị ám ảnh tới giường này về những tường trình của truyền thông báo chí.
Ông Trump có quá trình lâu dài là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông và thường sử dụng sự chú ý đó vào các mục đích riêng. Trong cuốn sách The Art of the Deal, tạm dịch là Nghệ thuật thương lượng, xuất bản vào năm 1987, ông Trump nói, một điều mà tôi đã học được về truyền thông báo chí là họ luôn luôn khắc tin. Một câu chuyện hấp dẫn và càng tình tiết ly kỳ chừng nào, tốt chừng đấy. Ông Trump nói ông chỉ trả đũa và chỉ tấn công giới truyền thông khi nào ông bị họ tấn công trước mà thôi. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ta nhìn sự việc theo quan điểm đó, theo bà Wenda Blair, người viết tiểu sử của ông Trump, trong một cuộc trao đổi qua Skype với VOA.
Something that I think is easy to forget. He loves combat.
Điều rất dễ quên là ông Trump yêu thích đấu tranh, ông thích các vụ đối đầu, ông ta yêu cái môi trường đầy xung đột, hung hăng, căng thẳng này. Thế cho nên, nhiều người cứ tin là, ồ, ông ta phải đáp lại một động thái nào đó, rồi mọi sự theo cách nào đó sẽ trở lại bình thường. Không, không phải vậy đâu. Đối với ông Trump, đó là điều bình thường, đó là môi trường trong đó ông cảm thấy thoải mái.
Hiện không rõ liệu chiến lược đó của ông Trump có sẽ thành công trong tòa Bạch Ốc hay không. Từ khi lên nắm quyền, mức độ ủng hộ dành cho ông đã tuột dốc. Tuy vậy, một cuộc thăm dò thực hiện hồi gần đây cho thấy là có nhiều người Mỹ hơn tin vào chính quyền của ông Trump hơn là tin vào truyền thông báo chí.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát đi thông điệp đoàn kết trong cuộc họp thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư. Cuộc họp diễn ra sau một thời gian quan hệ Hoa Kỳ-Israel gặp sóng gió dưới thời Tổng thống Barack Obama. Đó là cuộc họp đầu tiên của ông Trump với ông Netanyahu kể từ khi nhậm chức. Một khởi đầu mới trong quan hệ Mỹ-Israel, đó là thông điệp mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuyển đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư. Ông Trump nói, Hoa Kỳ một lần nữa tái khẳng định quan hệ bền chặt không thể phá vỡ của chúng tôi với các đồng minh thân thiết, đó là Israel. Hai nhà lãnh đạo đã có cùng quan điểm về chống khủng bố Hồi giáo cực đoan và đảm bảo Iran không có vũ khí hạt nhân. Ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng của Israel, phát biểu, Thưa Ngài Tổng thống, ông đã thể hiện rõ ràng và can đảm tuyệt vời trong việc đương đầu trực tiếp với thử thách này. Ông kêu gọi đối đầu với chế độ khủng bố của Iran, ngăn chặn việc Iran hiện thực hóa thỏa thuận tồi tệ này thành kho vũ khí hạt nhân. Nhiều người Israel thấy khích lệ về lời hứa của ông Trump đối với việc chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem, nhưng đến nay ông Trump chưa thực hiện. Ông Trump cũng nói về vấn đề khu định cư, ông đã thay đổi từ quan điểm hãy tiếp tục xây khi vận động tranh cử sang quan điểm hiện nay là thúc giục ông Netanyahu tạm dừng mở rộng các khu định cư. Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã bác bỏ những cáo buộc rằng các cộng sự thân cận và các cố vấn chiến dịch của ông đã có mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Hôm thứ Tư, ông đã bênh vực ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của ông mới bị miễn nhiệm. Ông quy kết chuyện rắc rối về việc ông Flynn là cố vấn an ninh quốc gia của ông đã có tiếp xúc với các quan chức của Nga và ông gọi điều này là do những thông tin rò rỉ bất hợp pháp.
Ai sẽ nằm trong list chế tài nhân quyền của Mỹ là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cho tới nay, có rất nhiều nạn nhân của buổi sáng ô nhục 8 tháng 5 2016 vẫn nhớ như in vụ công an và côn đồ công vụ đã hành hung tập thể đối với họ tàn bạo đến thế nào. Ngày 8 tháng 5 ấy rất xứng đáng trở thành một chứng cứ cực kỳ sống động và quá đủ thuyết phục để luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu của Hoa Kỳ chế tài giới quan chức lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn quá nhiều nhân chứng của cuộc tuần hành bảo vệ môi trường và phản đối Formosa. Không thể quên, họ đã bị hàng ngàn công an, thanh niên xung phong thật và giả, vây hãm, cô lập, tách rời, rồi bị cưỡng bức lên xe buýt, đưa về sân vận động Hoa Lư. Ở đó, vài trăm công an và côn đồ công vụ của nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh đã chờ sẵn họ với dùi cui và nắm đấm. Rất nhiều người biểu tình, kể cả phụ nữ, đã bị đánh đấm không thương tiếc. Tiếng ta thán phẫn nộ bùng lên khắp sân vận động. Nhiều tờ báo, hãng tin và tổ chức quốc tế đã phải đồng loạt lên tiếng phản đối buổi sáng ô nhục này.
Có rất nhiều vụ việc nhân quyền bị xâm phạm ghê gớm ở Việt Nam, bất chấp nhà nước này đã luôn hô hào rằng họ đã tham gia ký Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị từ năm 1982, vinh dự trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ năm 2013, ký kết Công ước Quốc tế về chống tra tấn từ năm 2015. Sau mọi chữ ký và hứa hẹn đó, tất cả đâu vẫn vào đấy, nhân quyền ở Việt Nam càng lúc càng tồi tệ. Một cách nào đấy, Tổng thống Obama có thể tự an ủi rằng thân phận ông vẫn còn là may mắn khi 6 trên 15 khách mời của ông đã bị công an Việt Nam thẳng tay ngăn chặn khi Obama đến Hà Nội vào tháng 5 năm 2016. Bởi chỉ trong ít năm qua, công luận đã ghi nhận hàng trăm người dân tự chết trong đồn công an. Chỉ riêng trong năm 2016 và đầu năm 2017, công an một số địa phương còn công khai đánh chết dân ngoài đường xá. Trong khi đó, số người hoạt động nhân quyền và người dân bị công an và côn đồ công vụ hành hung, dã man thì không sao kể xiết. Gieo nhân nào, ắt gặp quả nấy. Giới quan chức công an trị Việt Nam, đối tượng chủ yếu và gây ra tuyệt đại đa số vụ hành hung và bức bách đến chết người dân, đã đến lúc phải trả giá. Tương tự, vài chục trường hợp quan chức Nga và Syria vi phạm nhân quyền đã bị chính phủ Mỹ chế tài bằng cách cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản của họ ở Mỹ và những quốc gia đồng thuận với quan điểm chế tài của Mỹ.
Nếu như trước đây luật nhân quyền Magnitsky chỉ áp dụng đối với Cộng hòa Liên bang Nga và một ít quốc gia khác, thì nay bộ luật này đã được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua vào tháng 12 năm ngoái và được Tổng thống Mỹ ký ban hành trong cùng tháng. Những cái tên quốc gia đặc biệt nhất nằm trong bộ luật này chắc chắn sẽ là những địa chỉ có thành tích nhân quyền tai tiếng nhất: Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam hay Cuba. Những cái tên quan chức công an và cả quan chức ngoài ngành công an cũng bởi thế rất có thể sẽ được tôn vinh trong ngoặc kép một cách chính đáng. Theo quy định pháp luật, các quan chức cấp bộ công an chịu trách nhiệm về chỉ đạo ngành dọc và chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình an ninh trật tự trong phạm vi quốc gia. Tại các tỉnh, thành phố, cơ chế bảo đảm an ninh trật tự cũng tương tự đối với giám đốc công an, phó giám đốc công an phụ trách an ninh và phụ trách cảnh sát của các tỉnh, thành phố này. Hoàn toàn có thể hiểu và áp dụng rằng những quan chức có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự này cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vụ bắt bớ người hoạt động nhân quyền, hành hung và sách nhiễu những người hoạt động nhân quyền và dân oan đất đai, người bảo vệ môi trường, v.v. Thậm chí, ngay cả cấp trưởng phòng hay phó phòng nghiệp vụ của công an quận huyện và cấp tỉnh, thành phố, những nhân vật thường đặt bút ký giấy triệu tập sai quy định pháp luật, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan, bất kể họ nhận chỉ thị từ cấp nào để liều mình ký giấy triệu tập như thế.
Giấy chứng thương tại bệnh viện và hình ảnh bị thương tích do bị công an hay côn đồ công vụ hành hung là rất cần thiết và mang tính bằng chứng không thể phủ nhận được. Những người hoạt động nhân quyền, dân oan đất đai, người biểu tình hoàn toàn có thể gửi hồ sơ chứng thương của mình cho các tổ chức quốc tế để chứng minh rằng họ đã bị đánh đập như thế nào. Trong trận công an đánh hội đồng người biểu tình môi trường vào ngày 8 tháng 5 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân còn chụp ảnh tận mặt vài côn đồ công vụ và truy rõ đó chính là một viên công an có số hiệu của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh. Các thư khiếu nại và tố cáo mà những người hoạt động nhân quyền và người dân bị hại gửi đến các cấp chính quyền cũng được coi như một bằng chứng. Cơ quan chính quyền có trả lời hay không? Nếu trả lời thì có thỏa đáng hay chỉ là thái độ tránh né trách nhiệm?
Mặc dù cho tới nay vẫn chưa có con số thống kê toàn diện nào, nhưng cần chú ý một dư luận rằng tương tự Trung Quốc, rất nhiều quan chức Việt Nam có tài sản và thân nhân ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc. Nếu vài chục năm trước, số quan chức này chủ yếu là cao cấp, thì nay còn có cả quan chức trung cấp. Theo đó, dàn quan chức công an từ cấp phó giám đốc công an tỉnh, thành phố trở lên đều thuộc lại cao cấp. Còn cấp trưởng, phó phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, thành phố và cấp quận huyện thuộc loại trung cấp đều có thể liên quan tới một khối tài sản nào đó ở nước ngoài. Chỉ riêng năm 2016, ba vụ quan chức ngành dầu khí là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng bỏ trốn ra nước ngoài đã chứng minh quá rõ tình trạng vật đi theo người của quan chức nói chung ở Việt Nam đậm đà ra sao. Năm 2016, hồ sơ Panama đã tiết lộ có tới 19 tỷ đô la được người Việt Nam chuyển ra nước ngoài. Rất nhiều dư luận cho rằng phần lớn trong số tiền này có nguồn gốc từ tham nhũng và được chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích rửa tiền.
Riêng với các cơ quan tư pháp Mỹ, việc điều tra về tài sản và thân nhân của giới quan chức Việt Nam và Trung Quốc trên đất Mỹ là hoàn toàn không có gì khó khăn. Nghe nói một bản danh sách dài về giới quan chức Việt Nam có tài sản ở Mỹ đã được vài tổ chức người Việt hải ngoại lập ra với nội dung rất cụ thể. Cứ với tình trạng vi phạm nhân quyền công khai, trắng trợn và ngày càng tàn bạo của giới chức ngành công an, không khó để cho rằng ngay trong nửa đầu năm 2017 sẽ hiện ra một số tên quan chức công an trong hồ sơ yêu cầu chế tài nhân quyền của giới hoạt động nhân quyền Việt Nam gửi cho chính phủ Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Lâu nay, tục ngữ Việt vẫn có câu: chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.
Bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington.
Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 64 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are with flying colors and cry over spilled milk.
Hôm nay, hai thành ngữ ta học là with flying colors và cry over spilled milk.
It's the end of the school year. All students work hard. They study day and night to pass exams, either to be promoted to a higher level or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.
Đã đến hết niên học, học sinh, sinh viên học chăm chỉ. Họ học ngày đêm để mà thi đậu, lên lớp cao hơn hoặc tốt nghiệp trường học của họ. Họ biết là họ cần có căn bản để sửa soạn cho bước tới trong cuộc đời.
Mai Lang, my friend Bill is so depressed these days. That's unusual. He's normally not this type.
Mike nói, Mai Lan, bạn của tôi, anh Bill, đang xuống tinh thần lắm. Thực là bất thường. Thường khi anh ta không phải là người như vậy. He's usually quite upbeat, happy and energetic. Do you know what happened to him? Anh là người luôn luôn hăng hái, vui vẻ, đầy năng lượng. Anh có biết có việc gì xảy ra cho anh ấy không?
Well, he failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade point average.
Mike nói, anh ta rớt một bài thi toán. Không phải thi thường, mà là thi cá nguyệt. Một phần điểm lớn khi tính điểm trung bình cuối niên khóa. I can't imagine Bill failing a major exam. He's always ahead of his class. Tôi không thể tưởng tượng Bill thi rớt một bài thi quan trọng. Anh ta luôn luôn giỏi trong lớp.
Bill's smart. He failed the test because he didn't read the questions carefully, and his answers were not to the point.
Mike nói, Bill thông minh. Anh làm hỏng bài thi vì không đọc kỹ câu hỏi, nên những câu trả lời của anh không đúng đề. That's regrettable. Does he have another chance? Thực là đáng tiếc. Anh có cơ hội nào khác không?
Not for this time, but there's always one for the future.
Mike nói, lần này thì không, nhưng luôn luôn còn dịp khác trong tương lai. So, what can you do to cheer him up? What's past is past. It doesn't help to be depressed. Don't you agree? Vậy anh làm sao để giúp anh ta lên tinh thần? Cái gì đã qua là đã qua. Buồn cũng không ích gì. Anh đồng ý không?
I agree that being depressed doesn't help. But Bill needs some time to get over his disappointment. He's disappointed with himself. I told him to stop crying over spilled milk.
Mike nói, tôi đồng ý là không ích gì. Nhưng Bill cần một thời gian để cố thắng được sự thất vọng của anh. Anh thất vọng với chính anh. Tôi đã bảo anh, stop crying over spilled milk. What do you mean? Anh có ý nói gì?
To cry over spilled milk means to be unhappy about what cannot be undone. Cry, C-R-Y, over, O-V-E-R, spilled, S-P-I-L-L-E-D, milk, M-I-L-K.
Mike nói, to cry over spilled milk có nghĩa là buồn lòng vì một việc đã xảy ra mà không thay đổi được nữa. Việc đã rồi. Cry, C-R-Y, over, O-V-E-R, spilled, S-P-I-L-L-E-D. E-D, milk, M-I-L-K. When the milk is spilled, you cannot get it back, right? khi sữa đổ xuống rồi, không lấy lại được, phải không?
Exactly. He can't change the situation. What he can do is to study seriously and be prepared for the next.
Mike nói, thế đó, anh ta không thể đổi thay việc này. Việc anh làm được là học hành nghiêm chỉnh và sẵn sàng cho kỳ thi tới. Mike, this situation reminds me of what happened to me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk and tried to make a dress. Mike, chuyện này làm tôi nghĩ đến một chuyện xảy ra cho chính tôi nhiều năm trước đây. Một hôm, tôi mua một khúc lụa rất đắt và cố may một cái áo.
I can guess the rest of the story. You cut it wrongly and ruined the entire piece, right?
Mike nói, tôi đoán được câu chuyện còn lại rồi. Cô cắt sai và hỏng hết miếng lụa, phải không? So right, Mike. I was so sad. My mother told me not to cry over spilled milk and start saving to try again. She was right. Đúng quá, Mike. Tôi buồn lắm. Má tôi bảo tôi đừng có cry over spilled milk. Chuyện đã rồi. Bắt đầu để dành tiền và làm lại.
Just like you, Bill will get out of this depression soon. He'll be okay. He'll get back on track.
Mike nói, cũng như cô, Bill sẽ ra khỏi cơn xuống tinh thần và trở lại như xưa. I agree. Bill is a go-getter. He won't give up. He won't repeat the same mistake. Tôi đồng ý. Bill là người năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, không lầm lỗi như thế nữa.
I'm sure he'll be careful the next time he takes a test. He'll pass with flying colors.
Mike nói, tôi chắc chắn lần thi sau, Bill sẽ cẩn thận. Anh sẽ thi đỗ with flying colors. What did you say with flying colors? Anh nói gì vậy anh? With flying colors?
That's right. With flying, F-L-Y-I-N-G, colors, C-O-L-O-R-S. He'll pass with flying colors means he'll pass easily, excellently.
Mike nói, đúng đó. With flying, F-L-Y-I-N-G, colors, C-O-L-O-R-S. Anh ta sẽ thi đỗ with flying colors. Nghĩa là, đỗ dễ dàng, xuất sắc. I'm sure he will. Let's hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared to pass the next test with flying colors. Tôi đoán chắc anh ta sẽ như vậy. Hy vọng bây giờ anh đã quên chuyện đã rồi và sẵn sàng thi đậu kỳ tới dễ dàng, xuất sắc.
My Lan, you know what? If you sign up for a beauty contest, you will qualify with flying colors.
Mike nói, Mai Lan, cô biết không? Nếu cô ghi danh cuộc thi sắc đẹp, thì cô xứng đáng một cách xuất sắc. Oh, Mike, stop joking. Oh, Mike, đừng có nói giỡn. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. With flying colors, nghĩa là thành công dễ dàng, xuất sắc, và cry over spilled milk, nghĩa là than phiền một chuyện đã qua, không sửa được, chuyện đã rồi. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump mới đây khi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc đã nhấn mạnh Hoa Kỳ là một đồng minh quan trọng và lâu dài của Nhật Bản. Tổng thống Trump nói sự gắn kết giữa hai quốc gia và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta rất sâu rộng. Chính quyền này cam kết xây dựng các mối quan hệ này chặt chẽ hơn nữa,
Chúng tôi cam kết đối với an ninh của Nhật Bản và mọi lĩnh vực dưới sự kiểm soát của chính quyền này và củng cố thêm nữa liên minh rất quan trọng của chúng ta. Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản vẫn là nền tảng của hòa bình và ổn định của khu vực Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cả hai quốc gia Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư rất mạnh mẽ vào liên minh để xây dựng khả năng quốc phòng của hai nước. Tổng thống Trump nói chúng ta đối mặt với nhiều thách thức và hợp tác song phương là thiết yếu. Đất nước chúng ta cam kết là một đối tác tích cực và đầy đủ trách nhiệm. Chúng ta sẽ hợp tác để tăng tiến những quyền lợi có chung trong khu vực, bao gồm tự do hàng hải và phòng vệ chống lại đe dọa phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và tôi xem cả hai là ưu tiên rất cao. Liên hệ đến vấn đề kinh tế, Hoa Kỳ sẽ tìm một mối liên hệ thương mại tự do, công bằng và hỗ tương có lợi cho cả hai quốc gia. Tổng thống Trump nói Nhật Bản là một quốc gia hãnh diện với lịch sử và văn hóa lâu đời, và nhân dân Hoa Kỳ tôn trọng đất nước và những truyền thống của Nhật Bản. Tổng thống Trump cũng cảm ơn với nhân dân Nhật Bản cho phép các lực lượng vũ trang Mỹ trú đóng. Tổng thống Trump nói tiếp, cùng nhau làm việc, hai nước chúng ta có khả năng mang lại sự hòa hợp, ổn định và thịnh vượng to lớn hơn cho vùng Thái Bình Dương và xa hơn nữa, cải thiện vô số đời sống trong tiến trình thực hiện. Chúng ta cam kết với mục đích này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhất, một vụ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 40 người và làm bị thương nhiều người khác trong một ngôi đền đông người ở miền nam Pakistan, theo lời các bác sĩ và nhân chứng. Phụ nữ và trẻ em nằm trong số những nạn nhân của cuộc tấn công hôm thứ Năm ở Sewan Sharif, một thị trấn vùng xa của tỉnh Sindh. Các nhân viên cứu nạn nói số người chết có thể sẽ còn tăng. Trong một diễn biến riêng rẽ, một quả bom ven đường đã đánh trúng một đoàn xe quân sự ở tỉnh Baluchistan, giết chết 3 binh sĩ và làm bị thương 2 người khác, theo một tuyên bố của quân đội Pakistan. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho các nhà báo biết chính quyền Trung Quốc đang theo dõi các thông tin liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Theo Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ đặt tại Hồng Kông, vụ án này có thể là động cơ đằng sau của quyết định gia tăng binh sĩ tại biên giới với Bắc Triều Tiên của Trung Quốc vì lo sợ bất ổn có thể sẽ gia tăng. Tờ báo Oriental Daily News đưa tin Trung Quốc đã triển khai 1.000 binh sĩ tới khu vực này. Người dân địa phương cũng đã xác nhận thông tin này. Số người tử vong vì cúm gia cầm đã tăng ở Trung Quốc với 79 ca tử vong trong số 192 ca được báo cáo hồi tháng trước đã nhiễm H7N9. Tính trên toàn Trung Quốc, từ tháng 10 năm 2016, 100 người đã tử vong do cúm gia cầm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ lần đầu tham gia vào các cuộc họp quốc tế lớn hôm thứ Năm. Ông sẽ tham gia hội nghị ngoại trưởng G20 ở Đức. Lịch làm việc của ông Tillerson bao gồm một số cuộc họp bên lề riêng rẽ với các bộ trưởng ngoại giao của các nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản và Brazil. Cuộc họp đáng chú ý nhất của ông là cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát đi thông điệp đoàn kết trong cuộc họp thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư. Hai nhà lãnh đạo đã có cùng quan điểm về chống khủng bố Hồi giáo cực đoan và đảm bảo rằng Iran không có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ những cáo buộc rằng các cộng sự thân cận và các cố vấn chiến dịch của ông đã có những mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Ông đã bênh vực ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của ông mới bị miễn nhiệm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.